Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay tập trận ở Biển Đông; Mỹ bắt đầu đoàn tụ một số gia đình ly tán ở biên giới Mexico; cựu đại sứ Mỹ lên tiếng sau thông tin chính quyền Biden trục xuất người tị nạn Việt Nam; lại có thông tin bất lợi cho VinFast khi hãng sắp kinh doanh ở Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận ở Biển Đông. Quân đội Giải phóng Nhân dân của nước này cho biết hôm 2 tháng 5. Trung Quốc nhiều lần chỉ trích việc các tàu hải quân Mỹ đến gần các đảo mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông, nơi Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền. Trong năm nay, các nhóm tàu sân bay của Mỹ đã nhiều lần di chuyển ở khu vực gần các đảo do Trung Quốc kiểm soát trong vùng biển tranh chấp, khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối. Cuộc tập trận được mô tả là huấn luyện định kỳ và nằm trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Hải quân Trung Quốc. Tàu Sơn Đông được đưa vào hoạt động vào năm 2019 và là tàu mới hơn trong số hai tàu sân bay hiện có của Trung Quốc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Cao Tú Thành của Hải quân Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng điều đó là hoàn toàn hợp pháp và có lợi trong việc cải thiện khả năng của đất nước trong việc duy trì chủ quyền và an ninh quốc gia. Ông Cao nói thêm rằng, Trung Quốc hy vọng thế giới sẽ nhìn nhận cuộc tập trận từ một quan điểm khách quan và hợp lý. Ông cho biết, Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận như vậy theo lịch trình của họ. Tháng trước, Hải quân Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận tương tự sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Đài Loan, nơi Bắc Kinh luôn tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Ngoại trưởng của các nước giàu G7 vừa tập trung tại London vào ngày 3 tháng 5 cho cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, với người chủ trì là Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, mở đầu bằng cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, theo tin Reuters. Tuần hội nghị do Anh, hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm G7 chủ trì, được xem là cơ hội để khẳng định lại ảnh hưởng của phương Tây, đồng thời giải quyết các vấn đề như hồi phục từ đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và cách đối phó với Trung Quốc và Nga. Cuộc họp của các ngoại trưởng cũng sẽ đặt nền móng cho chuyến công du nước ngoài theo lịch trình đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức. Đó là hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh vào tháng tới, nhằm mục đích khôi phục mối quan hệ hợp tác với các đồng minh truyền thống sau nhiều năm xích mích dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ngoài các thành viên G7 là Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ, Anh cũng mời các ngoại trưởng Australia, Ấn Độ, Nam Phi và Hàn Quốc trong tuần này. Hội nghị sẽ bắt đầu với bữa tối vào ngày 3 tháng 5. Trước đó, ông Raab và Blinken sẽ gặp nhau để thảo luận về những mục tiêu chung. Theo Reuters, Anh đang muốn tận dụng thái độ sẵn sàng của Tổng thống Biden trong việc tái tham gia các nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu và khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran mà trước đó đã bị ông Trump từ chối. Ngoại trưởng Raab hôm 2 tháng 5 cho biết G7 sẽ xem xét đề xuất xây dựng một cơ chế phản ứng nhanh để chống lại thông tin sai lệch của Nga. Liên quan đến Trung Quốc, ông đề cập đến sự cần thiết phải đấu tranh ủng hộ cho thị trường mở và dân chủ. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Anh nói, trong tất cả các lĩnh vực này, chúng tôi muốn sát cánh mạnh mẽ, không chỉ với Hoa Kỳ, dù họ rất quan trọng, mà còn với các đồng minh khác của chúng tôi. Đó là lý do tại sao G7 lại quan trọng như vậy. Ông Raab và Blinken dự kiến cũng sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Hoa Kỳ, khi Anh đang tìm kiếm một thỏa thuận khó đạt được cho đến nay, mà Thủ tướng Anh Boris Johnson coi là một trong những cơ hội lớn nhất mở ra khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu. Cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu khuyến nghị nới lỏng các hạn chế đi lại do COVID-19 vào tháng tới, nhằm cho phép du khách nước ngoài từ nhiều quốc gia nhập cảnh vào EU hơn, với hy vọng thúc đẩy ngành du lịch đang gặp khó khăn trong mùa hè này, theo tin của Reuters. Theo các quy định hiện tại, chỉ có người dân từ 7 quốc gia, bao gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand, Rwanda, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan là có thể đến EU trong kỳ nghỉ, bất kể họ đã được tiêm vaccine COVID-19 hay chưa, nhưng phải qua xét nghiệm và cách ly. Đề xuất mới được Ủy ban châu Âu đưa ra vào ngày 3 tháng 5, nhưng vẫn cần sự chấp thuận của 27 quốc gia thành viên EU, trong đó đề nghị cho phép công dân nước ngoài đã được tiêm vaccine đầy đủ và những người đến từ các quốc gia có tình hình phòng chống dịch tốt được phép nhập cảnh vào châu Âu. Reuters dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên Twitter rằng đã đến lúc hồi sinh ngành du lịch và để tình bạn xuyên biên giới nhen nhóm một cách an toàn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, người dân đến từ Anh, Nga và một số quốc gia khác sẽ hội đủ tiêu chuẩn theo các tiêu chí mới, nhưng công dân Hoa Kỳ hiện nay thì chưa. Một quan chức của EU nói, chúng tôi muốn hoàn thành việc này trước khi mùa du lịch hè này bắt đầu. Các nước thành viên EU sẽ bắt đầu thảo luận về đề xuất này vào ngày 4 tháng 5 và các quan chức hy vọng nó sẽ được thông qua trong tháng này. Một phát ngôn viên Hoa Kỳ cho biết Mỹ và Hàn Quốc hôm 3 tháng 5 tái khẳng định quan hệ đồng minh và vai trò của họ trong vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Mỹ cho biết sau cuộc họp tại London giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Yi-yong. Theo lời phát ngôn viên Ned Price nói, Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Chung tái khẳng định liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới. Cả hai ngoại trưởng đang tham dự một cuộc họp của các ngoại trưởng khối G7 tại London bắt đầu vào ngày 3 tháng 5. Hàn Quốc tham dự sự kiện với tư cách là khách mời của nước chủ nhà Anh. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của nhóm các nước giàu kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, với mục tiêu khẳng định lại ảnh hưởng của phương Tây và cách giải quyết các vấn đề như hồi phục từ đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và cách đối phó với Trung Quốc và Nga. Chính quyền Biden ngày 3 tháng 5 cho biết 4 gia đình bị ly tán ở biên giới Mexico trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ được đoàn tụ tại Hoa Kỳ trong tuần này. Điều mà Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói chỉ là khởi đầu cho một nỗ lực lớn hơn. Theo tin AP, ông Mayorkas cho biết thêm rằng 2 trong số 4 gia đình có các bà mẹ bị chia cắt với con cái của họ vào cuối năm 2017, thì một gia đình là người Honduras và một gia đình là người Mexico, nhưng ông từ chối cho biết danh tính của họ. Theo mô tả của quan chức Mỹ, đây là những đứa trẻ khi đó mới 3 tuổi và là những thanh thiếu niên đã phải sống không có cha mẹ bên cạnh trong suốt những năm quan trọng nhất hình thành tính cách của chúng. Bà Michelle Breen, giám đốc điều hành của nhóm đặc trách đoàn tụ gia đình của chính quyền Mỹ cho biết, các phụ huynh sẽ được trở lại Mỹ theo diện nhân đạo, trong khi chính quyền xem xét các hình thức tư cách pháp lý lâu dài hơn, con cái họ đã hiện diện tại Mỹ. Còn con số chính xác sẽ có bao nhiêu gia đình được đoàn tụ ở Mỹ và theo thứ tự nào thì nó liên quan đến các cuộc đàm phán với Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ để giải quyết một vụ kiện liên bang ở San Diego, nhưng ông Mayorkas cho biết sẽ có thêm gia đình được đoàn tụ. Hơn 5.000 trẻ em đã bị chia cắt khỏi cha mẹ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 dưới thời chính quyền Trump. Theo hồ sơ tòa án, nhiều em bị đặt dưới chính sách không khoan nhượng. Theo đó, bất kỳ người trưởng thành nào nhập cảnh trái phép vào Mỹ đều bị truy tố. Chính quyền Biden hiện đang ghi nhận lại con số chính xác kể từ lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1 năm 2017, nhưng bà Breen tin rằng có hơn 1.000 gia đình vẫn ly tán. Trong khi việc chia cắt những gia đình theo chính sách không khoan nhượng đã kết thúc vào tháng 6 năm 2018 theo lệnh của tòa án, và ngay sau khi ông Trump đảo ngược đường lối, thì ông Biden nhiều lần nói hành vi này là tàn ác. Ông đã đưa ra một lệnh hành pháp ngay vào ngày đầu tiên nhậm chức, cam kết đoàn tụ các gia đình đang bị chia cắt ở mức độ lớn nhất có thể. Các cuộc đoàn tụ này diễn ra khi chính quyền Biden đang đối mặt với con số gia tăng lớn thứ ba về số trẻ em không có người lớn đi kèm tìm cách tới biên giới trong vòng 7 năm. Chính phủ Mỹ cũng đạt được những bước tiến trong việc chuyển những trẻ em này từ các cơ sở tuần tra biên giới bị quá tải đến những nơi tạm trú của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, được xem là phù hợp hơn và có thời gian lưu trú dài hạn hơn cho tới khi các em được bảo lãnh ở Hoa Kỳ, thường là từ cha mẹ hay người thân.
Hoa Kỳ bác tin đặt thỏa thuận về tù nhân với Iran. Đài truyền hình nhà nước hôm 2 tháng 5 đưa tin rằng Iran sẽ trả tự do cho các tù nhân có quan hệ với phương Tây ở Iran để đổi lấy hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ và Anh. Hoa Kỳ ngay lập tức bác bỏ tin này. Truyền hình nhà nước đưa tin dẫn lời một quan chức giấu tên ngay khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bắt đầu một bài phát biểu được chính quyền nói là quan trọng. Tuy nhiên, ông Khamenei đã không ngay lập tức thảo luận về bất kỳ sự trao đổi dự kiến nào trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán ở Vienna về thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc trên thế giới. Quan chức được đài truyền hình nhà nước Iran trích lời cho biết rằng một thỏa thuận đạt được giữa Hoa Kỳ và Tehran liên quan đến việc trao đổi tù nhân để đổi lấy việc trả 7 tỷ đô la tiền bị phong tỏa của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price ngay lập tức phủ nhận tin của kênh truyền hình nhà nước Iran. Tin tức về việc đạt được một thỏa thuận trao đổi tù nhân không đúng sự thật, ông Price nói. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi luôn nêu lên các trường hợp người Mỹ bị giam giữ hoặc mất tích ở Iran. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi có thể đoàn tụ họ với gia đình. Phát ngôn viên Price không cho biết thêm các chi tiết khác. Tehran hiện đang giam giữ 4 người Mỹ, trong đó có nhà hoạt động vì môi trường Morad Tabaz và doanh nhân người Mỹ gốc Iran Imad Shaghi. Tin của kênh truyền hình nhà nước không ngay lập tức nêu tên những người Iran mà Tehran hy vọng sẽ được trao đổi. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trước thông tin hàng chục người Việt bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ đưa trở về nước trên một chuyến bay đặc biệt từ Texas giữa đại dịch COVID-19, cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius lên án việc trục xuất người tị nạn Việt ra khỏi Hoa Kỳ và cho rằng hành động này là sai trái. Không lâu sau khi gần 40 nghị sĩ Mỹ hối thúc chính quyền Biden chấm dứt việc trục xuất này. Hồi tháng 3, cơ quan di trú và thực thi hải quan ICE của Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS đã trục xuất 33 người tị nạn Việt trên một chuyến bay được cho là xuất phát từ Texas tới Hà Nội, theo thông tin của các nhóm vận động chính sách gồm Mekong NYC, Việt Lead và Southeast Asian Defense Project. Vào tháng trước, 39 thượng nghị sĩ và dân biểu Liên bang Hoa Kỳ đã gửi một lá thư chung tới Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nêu quan ngại của họ về việc giam giữ và trục xuất người tị nạn Việt sau các thông tin về việc hàng chục người Việt bị trục xuất về nước trên chuyến bay hôm 15 tháng 3. Các nghị sĩ và dân biểu Mỹ yêu cầu DHS làm rõ thông tin về một bản hiệp định mới được thương thảo dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc trục xuất người tị nạn Việt, vừa được ký kết giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam dưới thời Tổng thống Joe Biden. DHS không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về thông tin trục xuất 33 người Việt cũng như việc chính quyền Biden ký kết hiệp định được thương thảo dưới thời chính quyền Trump. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc không hồi đáp yêu cầu của VOA nhằm xác nhận hoặc phủ nhận các thông tin trên. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Osius, người từng lên tiếng phản đối việc trục xuất người tị nạn Việt đến Hoa Kỳ trước năm 1995 dưới thời Tổng thống Trump, lại một lần nữa lên án việc này sau các thông tin về việc trục xuất người Việt dưới thời Tổng thống Biden. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA về các thông tin trên tại một buổi hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở Washington tổ chức về tương lai quan hệ đối tác giữa Mỹ và Việt Nam hôm 27 tháng 4, ông Osius, người hiện đang làm phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ và chính sách công của Google ở châu Á Thái Bình Dương cho biết.
I'm not in government anymore, so I don't know what has happened in terms of.
Tôi không còn làm trong chính phủ nữa, nên tôi không biết những gì đã xảy ra về số lượng người bị trục xuất. Điều mà tôi biết là dù cho ai đã làm việc này thì việc trục xuất người Việt ra khỏi Mỹ là sai trái.
Ông Osius, người từng làm đại sứ Mỹ tại Hà Nội từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi xin từ chức, đã công khai lên tiếng phản đối việc chính quyền Tổng thống Trump tìm cách diễn giải lại hiệp định được ký kết giữa hai chính phủ vào năm 2008, trong đó bảo vệ những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, thời điểm mà hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Tôi đã công khai ý kiến khác biệt của mình với chính quyền Trump về điều này. Tôi có thể tự hào là một thành viên của đảng Dân Chủ, nhưng tôi cũng có thể khác biệt quan điểm với chính quyền Biden. Người tị nạn Việt Nam là những người, trong nhiều trường hợp, đã chiến đấu cùng với người Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trong những trường hợp khác, họ là con cái của những người đã phục vụ quân đội Hoa Kỳ.
Ông Osius từ chức đại sứ Mỹ hồi năm 2017 để phản đối chính sách trục xuất người Việt dưới thời Tổng thống Trump. Cựu đại sứ Mỹ trong một lần trả lời phỏng vấn VOA hồi năm 2018 cho rằng việc trục xuất người tị nạn Việt sẽ gây tổn hại lòng tin mà Mỹ đã dày công gây dựng với Việt Nam. Các tổ chức vận động chính sách cho cộng đồng Đông Nam Á ở New Jersey, New York và Pennsylvania hồi tháng 3 đã yêu cầu Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngừng chuyến bay trục xuất người Việt và chấm dứt vi phạm hiệp định song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Khi được hỏi liệu chính quyền Biden có tiếp tục chính sách của chính quyền Trump hay không về việc trục xuất người tị nạn Việt, Giám đốc cấp cao về Đông Á và Châu Đại Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Edgar Cargan, hôm 29 tháng 4 không xác nhận cũng không phủ nhận, nhưng nói rằng đó là một vấn đề có các yêu cầu pháp lý bên phía Hoa Kỳ mà chúng tôi rõ ràng là phải tuân theo. Nói tại một buổi thảo luận khác của CSIS cũng về tương lai quan hệ Việt-Mỹ, ông Cargan, người mới được Tổng thống Biden bổ nhiệm vào chức vụ này hồi tháng 1 vừa qua, cho biết chính quyền đang nỗ lực và tìm mọi cách để hy vọng là sẽ quản lý được một cách hiệu quả nhất có thể. Theo ông Cargan, mặc dù có những thách thức về cơ chế và pháp lý, nhưng vấn đề này sẽ được hai bên hợp tác để giải quyết. Đại sứ Osius nhận định,
tôi không nghĩ rằng những vụ trục xuất này là một phần của chính sách nhất quán. Tôi nghĩ rằng chính quyền Biden đã bắt đầu bằng một phần chính sách của chính quyền trước để lại mà tôi cho rằng rõ ràng là phân biệt chủng tộc. Vì vậy tôi nghĩ chính quyền Biden không nên theo đuổi chính sách này.
Chính quyền Biden trong 100 ngày đầu tiên đã đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền Trump, trong đó phần nhiều là đối ngoại. Tổng thống Biden cũng đã hứa không tiến hành trục xuất trong 100 ngày đầu tiên, nhưng theo các tổ chức vận động chính sách thì hàng nghìn di dân đã bị trục xuất trong 37 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống. Tuy nhiên, theo số liệu mà CNN trích dẫn của ICE, thì số lượng người bị bắt giữ và trục xuất dưới thời Tổng thống Biden giảm hơn nhiều so với thời Tổng thống Trump do có sự dịch chuyển trong chính sách di dân.
Một chủ kênh YouTube ở Việt Nam trong những ngày cuối tháng 4 đăng nhiều video liệt kê các lỗi trên một xe VinFast, song hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bác bỏ và cáo buộc người chủ xe đưa ra thông tin sai sự thật. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Việt giữa lúc Reuters đưa tin VinFast đang xây dựng đội ngũ kinh doanh ở Mỹ để bắt đầu hoạt động từ năm sau 2022. Theo tìm hiểu của VOA, từ 20 tháng 4 đến 28 tháng 4, ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube mang tên GoGo TV, có hơn 450.000 người theo dõi, đăng liên tiếp các clip, trong đó ông nêu ra 10 vấn đề trên một chiếc xe VinFast Lux A2.0 mà ông sở hữu. Trong một clip dài hơn 29 phút, ông Hoàng nói những ngày vui sau khi ông mua xe chỉ kéo dài 2 tuần, tiếp đến là những chuỗi ngày mệt mỏi.
Tính đến nay là mình chạy được 8.000 km, mình đi sửa, đi bảo hành 10 lần. Lỗi đầu tiên là lỗi cảm biến áp suất lốp của 4 bánh xe, là nó không có lủng nhưng mà nó báo lủng trên cái táp lô xe. Lỗi thứ hai đó chính là lỗi cần gạt mưa tự động gạt khi mà mình đề máy lên, và tất cả những cái phím chức năng trên vô lăng bị vô hiệu hóa. Lỗi thứ ba đó chính là về sạc không dây trên xe.
Rồi, cái này coi như là cái chức năng sạc không dây coi như bỏ.
Lỗi thứ tư đó chính là về chức năng kiểm soát hành trình, cruise control. Nó có lúc xài được, có lúc không xài được.
Một loạt lỗi khác mà ông Hoàng nêu ra trong cùng video bao gồm những tiếng kêu lạ trong bốn cánh cửa và khi đạp phanh, thỉnh thoảng xuất hiện đèn cảnh báo kiểm tra hộp số động cơ, tấm tre nắp bình xăng không đóng khít, tiếng gió lọt vào trong xe gây ồn do các cửa có vấn đề. Đáp lại, hôm 2 tháng 5, trang Facebook chính thức của VinFast đăng bài nói rằng ông Hoàng đã loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0, gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng. Trang VinFast Việt Nam nói thêm rằng mặc dù ông Hoàng đã tự gỡ bỏ các clip liên quan, nhưng hãng đã lưu đầy đủ bằng chứng và tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết. Trong khi khẳng định rằng VinFast luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra xử lý mọi vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng, hãng xe Việt cũng nhấn mạnh trên trang Facebook của mình rằng họ kiên quyết làm rõ đến cùng các hành vi mà họ gọi là sai trái gây ảnh hưởng tới thương hiệu. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài đăng trên kênh GoGo TV của ông Trần Văn Hoàng. Trong đó, ông viết rằng mình có thể sẽ bị kiện và sự việc đang rất nghiêm trọng. Hiện tại mình phải ký một biên bản mà không như ý mình mong muốn. Ông Hoàng cũng đề nghị mọi người giúp đỡ bằng cách cho ông gấp số điện thoại của luật sư. VOA liên lạc với ông Hoàng để tìm hiểu xem ông đang phải chịu sức ép gì không từ phía VinFast và hai bên đang giải quyết vụ việc ra sao. Xong ông Hoàng chỉ nói ngắn gọn.
Hiện tại chưa, tôi chưa muốn làm việc với bên báo chí để tôi làm việc vấn đề này rõ ràng rồi. Tôi có hướng là tôi mới làm việc bên báo chí sau nhé. Hiện tại tôi muốn xử lý trong riêng đối với bên Vin xong xuôi hết thì tôi mới làm việc này trên mặt cộng đồng lại ạ.
Theo dõi dư luận trên mạng xã hội, VOA nhận thấy những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như các ông bà Nguyễn Đình Bổn, Phương Ngô và các diễn đàn có đông thành viên như Góc Nhìn Báo chí Công dân đều chỉ trích cách xử lý truyền thông của VinFast sau khi ông Trần Văn Hoàng đăng các video. Những người chỉ trích cho rằng nếu xe hỏng thật và người tiêu dùng nêu ra các lỗi, hãng phải bảo hành và xin lỗi người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng vu khống bịa đặt, hãng hoàn toàn có thể kiện ra tòa. Trong khi đó, Facebooker Quách Mạnh Hào, một giảng viên về ngân hàng tài chính tại Đại học Lincoln Anh, nhận định với tư cách một người phân tích rằng dường như VinFast đi nước cờ sai khi tố cáo với công an về người chủ xe đăng các video đánh giá chất lượng xe. Ở Việt Nam, chuyện này là chuyện nhỏ vì người tiêu dùng bé nhỏ ít khi được bảo vệ, nhưng phương Tây thì không nhỏ. Toàn bộ hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng đầu tiên. Vấn đề là VinFast đang muốn IPO, tức là phát hành cổ phiếu lần đầu tại phương Tây, nên vụ IPO chắc sẽ ảnh hưởng. Định giá 50 tỷ đô vốn đã quá cao cho ngành sản xuất xe hơi, thêm vấn đề đạo đức này nữa thì chỉ cần một bài báo tiếng Anh tường thuật lại vụ việc, đăng lên mấy diễn đàn kiểu như Reddit thôi, thì chắc coi như xong, ông Hào viết trên trang cá nhân. Reuters đưa tin hôm 30 tháng 4 rằng VinFast đang đặt cược lớn vào việc kinh doanh ở Bắc Mỹ và châu Âu từ năm 2022, và nữ tổng giám đốc của hãng, bà Nguyễn Thị Vân Anh, sẽ tới Mỹ trong tháng 5 để chuẩn bị cho kế hoạch này. Hiện đang có 100 người làm việc cho VinFast ở Mỹ, theo tin Reuters. Vụ việc của chủ xe Trần Văn Hoàng đang gây xôn xao dư luận hiện nay là một thông tin bất lợi nữa cho VinFast, khi mà cách đây chưa lâu, VinFast phải đối phó với vụ mạng xã hội và báo chí đưa tin về một loạt xe của hãng bị rụng bánh gãy càng tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam hồi tháng 2. Khi đó, một số chuyên gia ô tô đã lên tiếng trấn an dư luận rằng sự cố rụng bánh gãy càng là do có va chạm giữa xe với các vật cản, không phải do vấn đề về vật liệu hay quy trình lắp ráp. Nhưng trên mạng xã hội vẫn nhiều người bày tỏ bán tin bán nghi. Trước đó còn có một vài vụ cháy xe VinFast hoặc xe chết máy giữa đường phải dùng xe cứu hộ đưa đi cũng gây ồn ào trên mạng xã hội. Năm ngoái, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán được 30.000 xe, nhờ đó giành vị trí là hãng xe lớn thứ 5 ở Việt Nam.
Ngày nghỉ cuối tháng 4 năm nay đã không còn những tưng bừng lễ hội, thay vào đó là sự lo lắng của việc trở lại những ca bệnh COVID trong cộng đồng. Với ổ dịch ban đầu được ghi nhận tại tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Hữu Tấn, giảng viên môn Triết Mác Lê, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh kể.
Các cơ quan, các phường cứ nhắn trên tin nhắn này là để hiện nay ở cái giai đoạn tỉnh nào nó phát triển bao nhiêu đấy thì mình đề phòng, tức là ra nhân dân là phải thực hiện 5 điều đó, tức là đeo khẩu trang rồi rửa tay rồi nói chung là cái quy định về phòng dịch ấy. Ví dụ như là bác sáng này bác đi học chính trị thì bác cũng phải đeo khẩu trang, vào hội trường đông người là mỗi người đều có khẩu trang cả.
Từ trung tuần tháng 4, ghi nhận của ông Tiêu Bửu, một Hoa Kiều, thì chính quyền liên tục cảnh báo dịch qua tin nhắn điện thoại.
Phải chuẩn bị trước, chứ là nhiều người nó đi đủ thứ đường vô hết, làm sao người ta bắt kịp, ta đỡ kịp. Đủ thứ đường hết mà, đâu phải một đường đâu, đường tàu, đường bè này kia nữa. Đường bộ thì chụp được rồi, giờ gửi cho kia bắt đầu đi đường tàu, đường ghe nữa. Nhắc nhở cho người dân thôi. Nhiều khi người ta không chú ý, giờ nhờ nhắn cho người ta chú ý lại một chút.
Dịch bệnh COVID kéo quá dài đã ít nhiều khiến dân chúng chuyển tâm lý từ e ngại ban đầu sang quen dần, nhất là sau đó chính quyền mở lại thị trường du lịch, nên phải đến khi nhận được tin cảnh báo dịch dồn dập ở hạ tuần tháng 4, người dân mới trở lại cảnh giác, ông Nguyễn Hữu Tấn chia sẻ.
Nếu nhà nước không có cái chỉ thị mà cấm đoán, thì người dân họ cũng có ý thức, họ cũng đi chơi nhưng mà hạn chế lại, cũng tự nguyện. Và họ thí dụ trước đây tôi cũng đi thích những ngày lễ cho nghỉ mấy ngày, tôi thôi tôi cũng ra đi Đà Lạt hoặc là đi Phú Quốc hoặc là đi Quy Nhơn gì đó tôi cũng đi, nhưng bây giờ do cái nạn dịch nó còn đang phát triển, tuy là nước mình cũng có hạn chế rất nhiều nhưng mà nhân dân tự nguyện tự giác mà hạn chế đi ra ngoài thì đó là một cái điểm rất tốt.
Nhân dân ở đây trong chuyện du lịch, theo ông Tiêu Bửu, có lẽ không phải là giới cần lao sớm lao động nghèo.
Ở xóm mình thì không có, ở đâu thì không biết thôi. Xóm lao động nghèo đâu có ai đi. Giờ đi chơi thì không dám đi rồi. Mấy đứa trẻ trẻ bị phái đi. Mà mình thì không dám, nghe tới là mình sợ rồi, không dám đi đâu. Sợ lắm, có chuyện gì cả đảo không kịp.
Những ngày nghỉ kéo dài trong sự kiện chính trị kỷ niệm ngày 30 tháng 4 ghi nhận ở Sài Gòn cho thấy giới trẻ với sự chuẩn bị kỹ càng về khẩu trang nên họ dường chừng vẫn không mấy ngại ngần chuyện đã có các ca lây nhiễm COVID cộng đồng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Tăng cường buộc trách nhiệm những người cầm đầu đảo chính ở Myanmar. Trong năm tuần qua, người dân Myanmar đã xuống đường biểu tình một cách ôn hòa và nói lên nguyện vọng của họ khôi phục lại chính phủ dân cử, nhân quyền, các quyền tự do hội họp ôn hòa, tự do biểu đạt và pháp quyền. Đáp lại, lực lượng an ninh Myanmar theo lệnh của các lãnh đạo quân sự đã bắt giữ và tấn công dã man những người biểu tình, các nhà báo không vũ trang và sát hại ít nhất 126 người kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Chúng tôi lên án những vụ tấn công khủng khiếp này, Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong một tuyên bố. Chúng tôi lên án các vụ bắt giữ đang diễn ra và việc giam giữ hơn 1.700 nhà lãnh đạo chính trị, bác sĩ, nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo, lãnh đạo công đoàn và những người thường xuyên thực thi quyền của họ. Và chúng tôi lên án với lãnh đạo quân sự đã kích hoạt bạo lực chống lại chính người dân của họ. Hoa Kỳ quyết tâm thực hiện các bước tiếp theo để buộc trách nhiệm đối với những người đã gây ra cuộc đảo chính và nhắm vào những người được hưởng lợi về tài chính từ mối liên hệ của họ với chế độ quân sự. Bộ trưởng Blinken thông báo rằng Hoa Kỳ liệt tên hai người con trưởng thành của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing là Aung Thaee Son và Khin Thiri Thetmon, cùng với 6 thực thể do những cá nhân này sở hữu hoặc kiểm soát vào danh sách chế tài theo lệnh hành pháp 14014. Aung Thaee Son và Khin Thiri Thetmon lâu nay đã dùng mối quan hệ của họ với Tổng tư lệnh để làm giàu cho cá nhân. Ngoại trưởng Blinken nói, những người cầm đầu cuộc đảo chính và các thành viên đã trưởng thành trong gia đình của họ không thể tiếp tục thu lợi từ chế độ sử dụng bạo lực đàn áp người dân và kiềm hãm dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với một liên minh lớn gồm các đối tác quốc tế để buộc trách nhiệm đối với những người cầm đầu cuộc đảo chính. Những người phải chịu trách nhiệm về bạo lực này và các vụ lạm dụng khác, và những người hưởng lợi tài chính từ chế độ này. Các biện pháp trừng phạt này nhắm vào những người chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính chứ không phải người dân Myanmar. Hoa Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tiếng nói ủng hộ người dân Myanmar. Những người, bất chấp bạo lực của lực lượng an ninh Myanmar, vẫn tiếp tục thể hiện lòng dũng cảm và quyết tâm trong nỗ lực bác bỏ cuộc đảo chính quân sự. Bộ trưởng Blinken kêu gọi quân đội Myanmar khôi phục chính phủ dân cử, chấm dứt tấn công vào những người biểu tình ôn hòa, thả ngay lập tức tất cả những người bị giam giữ bất công và ngừng tấn công và đe dọa các nhà báo, công chức và các nhà hoạt động.